Tất cả nặng tội, tất cả chịu án là đề tài của chúng ta. Vì chúng ta vừa nghe lời Chúa tuyên đọc, chúng ta phải đến với Chúa để xin Chúa phụ trợ chúng ta trong ân phụng sự Chúa, giúp chúng ta để có thể đáp ứng với lời lẽ thật này. Xin chúng ta đến cùng Chúa. Lạy Chúa, chúng con lo ngại khi nghe những lời này, vì đây là những lời nói về chúng con. Nhưng chúng con cảm ơn Chúa vì chúng con có thể nghe trong ân sủng Chúa, chúng con có thể nghe trong sự hướng dẫn của Thánh Linh Ngài, trong quyền năng của Chúa làm việc trong chúng con, chứ không phải sự cố gắng riêng của chúng con. Nhưng chúng con cần nghe để hiểu, chúng con cần nghe để làm theo. Chỉ có Chúa mới có thể giúp cho chúng con trong những điều này, để chúng con gặp gỡ Chúa Giêsu của chúng con ngay trong phần Kinh Thánh rất khó khăn này. Xin Chúa dẫn chúng con vào lẽ thật và đổi mới chúng con trong lẽ thật Chúa, giúp chúng con lắng nghe và làm theo. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Jesus Christ. Amen. Trong đoạn 3 thì chúng ta đã học lần trước, sứ đồ Phaolô đã trả lời những cái câu chống đối của người Do Thái, những người trong sự kinh nghiệm đối với Chúa. Họ nói rằng nếu mà Chúa đã chọn riêng dân của Chúa ra thì không thể nào mà Chúa lại đổ cơn thịnh nộ trên họ được. Tại vì nếu mà Chúa đổ cơn thịnh nộ trên dân Chúa chọn ra thì Chúa làm sai lời giao ước của Chúa và làm lời giao ước của Chúa vô giá trị. Thì sứ đồ Phaolô trả lời rằng Chúa sẽ giữ lời giao ước Chúa, nhưng Chúa sẽ đổ cơn thịnh nộ trên những người chống nghịch. Thì họ lại nói một lần nữa, nếu như vậy thì lời hứa của Chúa trở thành vô hiệu sao? Tại vì lời hứa của Chúa nói rằng Chúa sẽ làm trọn mọi điều, dầu cho những người thuộc về Chúa, những người ở dưới lời hứa đó có làm hay không, có vâng phục hay không. Thì Chúa nói là cái sự làm lời hứa của Chúa, một lần nữa Chúa sẽ giữ lời đó, dầu mọi người có thể chống đối thì tất cả phải xưng Chúa là thật, bởi vì Chúa sẽ không bao giờ là mâu thuẫn trong bản chất của Chúa. Chúa làm trọn lời hứa của Chúa, Chúa cũng sẽ làm trọn bản chất thánh khiết của Ngài. Và trong chỗ đó thì Phaolô kết thúc cái phần đối thoại với những người trong các tầng lớp khác nhau. Ông đã đối thoại với người ngoại là những người chưa tin Chúa, không biết Chúa. Ông lý luận về những sự mặc khải mà Chúa ban cho trong thiên nhiên. Ông nói là những gì mà có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày rõ ràng rồi. Những sự trọn lành của Chúa mắt không thấy được thì đã sờ như mắt xem thấy, thì không ai có thể tự chữa mình được. Ông đã nói với họ như vậy. Ông nói là những người nói rằng mình ở ngoài luật pháp Chúa, tôi không có luật pháp cho nên tôi không có biết được. Thì ông nói là nhưng mà đã có lương tâm để có thể thẩm định về vấn đề hiểu biết của Chúa. Chúa sẽ đo lường trên cái căn bản mà mình biết. Chúa không đo lường trên căn bản mình không biết, nhưng tất cả mọi người trong cái căn bản biết đều chống nghịch. Ông nói còn những người có luật pháp của Chúa là người Giuđa thì càng có trách nhiệm hơn. Không phải là vì có luật pháp Chúa cho nên trốn được cái trách nhiệm, nhưng vì có luật pháp Chúa cho nên bị đòi hỏi nhiều hơn. Tại vì đã có sự ban cho lớn, đặc ân lớn mà lại không làm cho trọn, mà còn chống nghịch hơn nữa. Bây giờ tới cái phần kết thúc ở đây đó, thì ông tóm tắt mọi sự trở lại và ông đem tất cả nhân loại, tất cả ra một phiên tòa trước mặt Chúa. Và đây là chúng ta đang bước vào cái phiên tòa cuối cùng, cái phiên tòa thẩm định tội lỗi của nhân loại. Và cái câu của chúng ta nói rằng tất cả đều nặng tội và tất cả chịu án. Đó là cái sự kết luận. Thì ở đây đó, điều mà chúng ta thứ nhất muốn nói tới đó là vấn đề tội lỗi của con người là một sứ điệp rất là quan trọng cho tất cả mọi người phải nghe và cho tin lành phúc âm phải được rao giảng. Tại vì cái trọng trách của Chúa ban cho hội thánh không phải là chỉ để làm sao khuyến khích cho người ta sống một cuộc đời hạnh phúc hơn, có nhiều phước hạnh hơn, vui thỏa hơn, đeo đuổi những gì trong cuộc đời này mà được cảm thấy thỏa nguyện hơn. Đó không phải là cái mục đích của hội thánh. Mục đích của tin lành của Chúa là cho con người đối diện với sự thật hư hoại trầm luân của mình, sự hư mất thật sự đời đời ở trong chính mình vì tội lỗi, và chỉ có câu trả lời là trong Chúa Giêsu. Tại vì có rất nhiều áp lực để chúng ta không giảng cái lẽ đạo về tội lỗi của toàn cả nhân loại, sự hư mất của tất cả mọi người. Thứ nhất là người ta không muốn nghe. Người ta tới nhà thờ mà nghe bài giảng về tội thì lần, hai lần, ba lần mà nguyên cái kiểu giảng Roma từ đầu đến tới. Bây giờ cả tháng trên vấn đề tội lỗi là người ta đi hết. Thành ra mình cũng không dám mời bạn mình tới, nếu mời tới rồi nghe rồi đi luôn rồi không có cơ. Nhưng mà nếu mà họ không nghe về vấn đề tội lỗi thì họ sẽ nghe làm sao để có thể biết được cái tin mừng ở trong Chúa Giêsu. Cho nên sứ điệp về tội lỗi của con người là sứ điệp căn bản của lời lẽ thật trong phúc âm. Mà chúng ta biết rằng đó là Chúa đặt để chúng ta trong cộng đồng hội thánh. Thứ nhất là để cho chính mình hiểu được lẽ thật này. Thứ hai là cho chúng ta có cái sự tin quyết và có cái sự can đảm để biết rằng qua sứ điệp của tin lành như đã trình bày cho chúng ta trong sách Roma là phương cách mà Chúa sẽ làm việc để cứu những người mà Chúa chọn. Cho nên chúng ta không tránh để nói về vấn đề tội lỗi, nhưng chúng ta phải nói một cách rõ ràng theo ý muốn của Chúa. Và hôm nay đó là phương cách mà Phaolô trình bày ở đây. Và ông trình bày một cách rất là mạnh mẽ, rõ ràng, và ông thay đổi cái phương cách. Bởi vì ở đây ông tới phiên tòa cuối cùng, ông đã như tôi nói, ông đã trình bày qua lý luận, ông đã trình bày qua thiên nhiên, ông đã trình bày qua luật pháp, ông đã trình bày qua lương tâm, ông đã trình bày trong cái sự đối thoại trả lời những cái sự chống đối. Bây giờ ông đem lại và ông không nói nữa, ông hoàn toàn trích dẫn lời Chúa. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng từ câu 1 cho tới câu số 18 là cái phần kinh thánh mà ông trích dẫn từ 6 đoạn kinh thánh ở trong Cựu Ước, và ông đem chính Chúa, chính lời Chúa vào trong phiên tòa để làm chứng nghịch lại với lại con người, để chứng minh cái sự tội lỗi của con người, là con người tất cả nặng tội và tất cả phải chịu án. Và đây là cái điều mà cái nhìn của Chúa về chúng ta, cái nhìn của Chúa về con người, và chúng ta cần thiết phải nhận lấy và đáp ứng với điều đó. Cho nên chúng ta bước vào một phiên tòa xử hôm nay, đó là nhân loại bị xét xử, và có 3 phần ở đây trong phiên tòa. Thứ nhất là công tố viện lên án, tức là vào trong tòa thì hỏi vấn đề gì, án gì, thì công tố viện lên án, nói rằng tất cả đều dưới quyền tội lỗi. Đó là cái sự lên án, đó là tất cả con người đều ở dưới quyền tội lỗi. The charge, all are under sin. Rồi hỏi là cái chứng minh làm sao, cái chỗ nào để chứng minh rằng tất cả đều ở dưới quyền tội lỗi, thì đưa ra cái bản cáo trạng. Và Phaolô đưa ra cái bản cáo trạng mười mấy điều cáo trạng để chỉ ra rằng tất cả loài người hoàn toàn đồi bại. Tôi dùng cái chữ đồi bại nó hơi khó hiểu, nhưng mà là hoàn toàn sai trật, hư mất, hư hỏng. The evidence, the indictment, all are totally depraved. Rồi tới phần cuối cùng là phần tuyên án của tòa. Tòa tuyên án là tất cả phạm tội tử hình. Tất cả phạm tội tử hình. The verdict, all are guilty of death. Cho nên chúng ta đang đối diện với một cái phiên tòa mà nhân loại đang bị đứng ra để chịu xét xử. Và lời của Chúa lên án tất cả mọi người là tất cả đều dưới quyền tội lỗi. Phaolô đưa ra cái cáo trạng, bản cáo trạng để chỉ ra rằng tất cả mọi người đều hoàn toàn đồi bại. Và cuối cùng phiên tòa tuyên án đó là tất cả đều phạm tội tử hình. Cho nên chúng ta đứng vào một cái chỗ hết sức là nghiêm trọng ngày hôm nay trước lời của Chúa, và chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta có thể lắng nghe và đáp ứng. Thứ nhất, chúng ta nói về vấn đề lên án, đó là tất cả dưới quyền tội lỗi. Ở đây sứ đồ Phaolô đang đem nguyên cả nhân loại ra trong tòa xét xử, và cái xét xử với một cái bản án đó là tất cả đều ở dưới quyền tội lỗi. Và như chúng ta vừa nói, đây là một cái sự lên án rất là kinh khủng. Bởi vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Cho nên khi nói rằng tất cả đều phạm tội, đều dưới quyền của tội lỗi, thì ông đang đem án tử hình để ông ra tuyên án trên tất cả mọi người. Và chúng ta tới phần này đó, thì tới cái phần kết cuộc của sự trình bày, cái nhu cầu của những người cần Chúa. Sứ đồ Phaolô đang trình bày về sứ điệp tin lành. Thì ông nói rằng tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được, lại dẫn đến đức tin nữa. Để cứu kẻ tin bởi đức tin mà được thì phải bắt đầu như chỗ nào. Cho nên ông để nguyên cái phần kinh thánh sau đó thì nói về cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Và cái cơn thịnh nộ tỏ ra cho tất cả mọi người. Bây giờ ông chứng minh là tất cả mọi người đang ở dưới cơn thịnh nộ của Chúa. Và ông bắt đầu vào cái câu là thế nào. Cái chữ thế nào thì tiếng Việt nó không biết dịch làm sao, tại vì chữ thế nào là cái câu là gì, bây giờ làm sao, nghĩa là cái câu là chuyện gì mà vào tòa án, What's the case? Vấn đề gì phải được đem ra tòa án? Cái chữ là bây giờ đó ông đem nhân loại, tất cả con người vào trong tòa án, thì tòa án hỏi rằng vấn đề là gì? Cái bản án là gì? Cái sự kiện thưa là gì? Thì ông trình bày rằng chúng ta đã tỏ ra rằng người Juda và người Grec thảy đều phục dưới quyền tội lỗi. Cái chữ chữ tỏ ra đó tiếng Anh mình dịch là chữ charge hay là chữ lên án, tức là chúng ta đã lên án rằng người Juda và người Grec thảy đều phục dưới quyền tội lỗi. Nghĩa là người Juda và người Grec thì nói chung là cái chữ để nói toàn cả thế gian. Tại vì trong cái nhìn của người Juda thì chỉ có họ và tất cả những người còn lại. Thì khi mà nói người Juda và người Grec, tức là nói hai nhóm người trong cái sự chia cắt trong thời đó, thì như vậy là nói toàn cả thế gian. Như tôi đã nói lúc nãy, vấn đề lẽ đạo về con người chịu tội dưới quyền tội lỗi và chịu án dưới cơn thịnh nộ của Chúa Trời là một lẽ đạo hết sức là quan trọng để có thể hiểu được sự cứu rỗi của Chúa. Tại vì nếu mà không hiểu được chỗ này thì sẽ không hiểu được cái phần mà sẽ trình bày từ cái phần còn lại của đoạn số 3 cho tới hết sách Roma. Đó là chương trình cứu rỗi của Chúa, lẽ đạo cứu rỗi của Chúa trong sự xưng nghĩa bởi đức tin. Và ở đây cái hình ảnh như tôi nói đó là cái hình ảnh của trong quan tòa, cho nên cái ngôn ngữ nó ra của chữ quan tòa chẳng có, vì chúng ta đã lên án, thì ông dùng cái chữ charge, cái chữ lên án, nó là cái chữ dùng trong quan trong tòa. Và khi mà đã trình bày như có lời chép rằng chỉ ra, thì ông đưa ra cái bản cáo trạng liệt kê. Nhưng mà trước đó thì có một điểm mà ông đang muốn nói tới mà chúng ta phải chú ý tới, vì nó rất là quan trọng mà nó đụng tới chúng ta. Thì ông nói là thế nào? Trước khi ông nói là quan tòa hỏi là thế nào, thì trước khi ông trả lời đó thì ông nói có một vấn đề tôi cần nói ra, đó là cái vấn đề là chúng ta có điều gì hơn chăng. Rồi sau đó ông mới nói là cái bản cáo trạng, cái bản lên án, đó là tất cả mọi người dưới quyền tội lỗi. Ông hỏi là chúng ta có điều gì hơn chăng, nghĩa là chúng ta có gì hơn những người mà mình vừa nói là những người không tin Chúa, những người ở ngoài Chúa, trong đoạn 1 tới câu 18 tới cuối đoạn 1, những người đạo đức, sống đức hạnh, dầu là họ không có luật pháp, thì chúng ta có hơn họ chăng? Hay là với người Do Thái, họ là người có luật pháp, là tuyển dân của Chúa, họ là những người có nhiều đặc ân của Chúa, chúng ta có hơn gì họ chăng? Thì cái câu hỏi là chúng ta, cái chữ chúng ta đây là ai? Thì một số họ nói rằng ông đang nói về người Giu-đa. Nhưng mà ông vừa nói xong với người Giu-đa, ông vừa lý luận hết người Grec tới người Giu-đa, tất cả mọi người. Ông vừa nói xong là vậy sự trỗi hơn của người Giu-đa là thế nào? Chúng ta vừa học lần trước thì ông trả lời rằng có nhiều ít lắm, họ có nhiều đặc ân lắm, họ có nhiều sự ban ân lắm, và cái điều lớn hơn hết đó là trước hết là điều này ấy là lời phán của Chúa Trời đã ban phó cho dân Giu-đa, họ đã được ban cho lời của Chúa. Nhưng mà không vì đặc ân đó hay là sự ban cho của lời Chúa hay là họ đứng trong lời hứa hay là đứng trong giao ước của Chúa mà họ được cứu rỗi, vì cái sự cứu rỗi không ra từ những điều đó. Thì ông đã nói về người Giu-đa rồi, cho nên ở đây cái chữ chúng ta thì không phải là về người Giu-đa. Nếu mà chúng ta nhìn lên câu số 8 đó, thì ông nói làm sao? Vậy thì sao chúng ta không làm sự dữ để làm sự lành như kẻ giàn pha đã cáo quyết rằng chúng ta đã dạy điều đấy? Tức là ông nói là có những người nói rằng chúng ta dạy những điều này. Tức là ông đang nói về ông và những người giảng tin lành. Tức là cái chữ chúng ta ở đây là ông đang nói về chính ông và những người đang nghe ông, tức là các tín hữu tại thành Roma. Tức là cái câu hỏi cuối cùng ông hỏi là những người tin Chúa có khác hơn những người khác hay không? Những người mà bây giờ tin Chúa đó, thì mình có phải là mình đã được biệt riêng ra? Cái vấn đề đây là không nói tới mình, nhưng mà đang nói tới người trong thế gian, đang nói tới mấy người chưa tin Chúa, những người ngoài chợ, ngoài đường, hay là những người Do Thái, hay những người này người kia. Ông nói còn chúng ta làm sao? Chúng ta có hơn gì họ không? Thì câu hỏi rất là quan trọng, bởi vì ông đang đặt để một vấn đề là tất cả đang bị đưa ra tòa. Thì ông hỏi chúng ta có phải là những người đang bị ra tòa hay không? Thì cái câu trả lời nó phải rõ ràng, tại vì nếu mà mình đọc cái này mà mình nói ở đây là về người khác đang bị đưa ra tòa thì cái nhìn khác. Ông nói là chúng ta có hơn gì họ không? Và câu trả lời là chẳng có. Câu trả lời là no. Ông trả lời một cách rất là chắc nịch, đó là chúng ta cũng không khác gì người đó. Tức là ông đang nói rằng tôi đang đem nhân loại, tất cả nhân loại ra tòa trước mặt Chúa. Thì tôi muốn anh em biết rằng chúng ta là những người tin Chúa, và ông đặt để chính mình ở trong cái phần chúng ta đó nữa. Chúng ta cũng không thoát qua khỏi cái sự lên án này. Chúng ta cũng không ở ngoài những cái người đang bị xét xử này. Chúng ta thuộc về tất cả mọi người xét xử ở đây, vì chúng ta đã tỏ rằng tất cả mọi người, người Giu-đa và người Rét, tất cả mọi người trên thế giới, thảy đều phục dưới quyền tội lỗi. Tức là ông đang muốn tổng kết tất cả những người trên thế giới, trong đó có tất cả những người tin Chúa, tất cả những người trong hội thánh. Cho nên sáng hôm nay khi mà mình hỏi rằng thế nào, thì mình có thể hỏi rằng điều gì xảy ra, mình sẽ ngồi đây nghe giống như là đang kể chuyện về người khác, hay là cái sự lên án của thế gian, những người thuộc về thế gian, hay là nó đụng tới chính mình. Phaolô nói nó có anh em trong đó, nó có tất cả anh chị em trong đó, có tất cả những người ngồi sáng nay trong đây. Vì chúng ta không khác hơn những người khác, chúng ta không có gì hơn họ. Dĩ nhiên chúng ta có cái sự cứu rỗi, nhưng mà cái phần là cái lên án, cái căn bản, cái trách nhiệm trước mặt Chúa, ông nói tất cả mọi người giống nhau. Cho nên sáng hôm nay khi tất cả những lời này đến với chúng ta, đây là lời trực tiếp mà sứ đồ Phaolô dùng lời của Chúa để nói với mỗi tín hữu, mỗi anh chị em, và kể cả mình tôi tại hội thánh Anaheim của chúng ta. Chúng ta có hơn gì họ không? Chúng ta có được biệt riêng ra không? Chúng ta có thuộc về những số này không? Chúng ta không được biệt riêng ra, chúng ta thuộc về những số ở dưới cái bản án, cái sự lên án mà sứ đồ Phaolô đang đem con người nhân loại ra trước tòa xét xử. Đó là điều quan trọng, vì chúng ta nếu mà chúng ta không có cái sự móc nối đó, cái sự hiểu biết đó, thì chúng ta rất dễ để mà nghe cho biết thôi, chứ không phải là nghe bởi vì mình đang bị kiện thưa. Mình là người bị can, mình là người đang bị công tố viện nêu tên mình ra, chứ không phải là tôi chỉ là người bàng quan đi thăm trong trong tòa án để xem một cái xét xử của người khác. Chính tôi là người bị can, tôi là người bị lên án. Đây là những điều đang nói về chính mình tôi. Nói gì về tôi, nói về anh chị em, nói gì về tất cả chúng ta. Tất cả người thế gian thảy đều phục dưới quyền tội lỗi. Đó là cái án. Cái án là gì? Khi mà một người bị can được đưa ra tòa, thì phải có cái án, có cái gì thưa kiện với người đó, phải có công tố viện là nói người này phạm pháp điều gì. Thì cái điều phạm pháp được nêu lên đó là tất cả đều ở dưới phục dưới quyền tội lỗi, tất cả đều phục dưới quyền tội lỗi. Tiếng Việt dịch rất hay cái chữ phục dưới quyền tội lỗi. Cái chữ là ở dưới quyền tội lỗi, cái chữ ở dưới tức là nó nằm ở dưới cái sự thống trị, tể trị, cái gánh nặng, sự chủ động, cái quyền lực. Thế cho nên cái chữ phục dưới quyền tội lỗi nghĩa là tất cả đều bị chủ động với quyền tội lỗi, ở dưới cái sự thống trị của tội lỗi có quyền, tội lỗi có cái sự điều khiển ở trên tất cả mọi người trên thế gian, và tất cả mọi người trên thế gian bây giờ phục dưới quyền tội lỗi. Ai là những người đang phục dưới quyền tội lỗi? Những người phục dưới quyền tội lỗi là ai? Là tất cả mọi người. Và Phaolô nói trong đó có anh chị em, có tôi, tất cả mọi người. Chúng ta không hơn gì người khác, người Giu-đa, người Rét, chúng ta cũng vậy. Chúng ta đều phục dưới quyền tội lỗi. Dĩ nhiên ông đang nói về cái bản chất của con người dưới quyền tội lỗi. Sự cứu rỗi sẽ có, cái công việc cứu rỗi của Chúa sẽ được ban cho ông, sẽ giải thích điều đó trong những phần tới. Nhưng mà để cho chúng ta thấy được trong cái bản chất của mình, một cái chỗ đứng của mình chung với thế gian, tất cả mọi người đều dưới phục dưới quyền tội lỗi. Và chúng ta có thể thấy được điều đó rõ ràng, chúng ta chỉ cần nhìn xuống câu số 23, câu rất là quen thuộc cho chúng ta. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì tất cả mọi người đều đã phạm tội. Ở trong Galati đoạn 3 câu 22 thì nói rằng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi người ở dưới tội lỗi. Cái chữ nhốt hết mọi người mọi sự dưới tội lỗi thì khó hiểu đó. Cái dịch rõ hơn một tí là Kinh Thánh tuyên bố hết thảy mọi người bị nhốt dưới tội lỗi. Tức là cái chữ trong tiếng Anh là The scripture declares that the whole world is a prisoner of sin. Tất cả thế giới là kẻ tù của tội lỗi, nghĩa là tội lỗi nó chế ngự, nó thống trị, và chúng ta như là người bị tù ở trong tội lỗi. Sứ đồ Giăng trong Giăng nhất đoạn 5 câu 19 vẽ ra một cái hình ảnh hết sức là kinh khủng cho chúng ta, nhưng mà cũng giải thích. Ông tiếng Việt dịch thì nói rằng chúng ta biết mình thuộc về Đức Chúa Trời, còn cả thế gian phục dưới quyền ma quỷ. cái chữ phục dưới quyền ma quỷ thì nó quá nhẹ đi. Cái hình ảnh là tất cả thế gian đang nằm trong lòng của ma quỷ. The whole world is in the bosom of the evil one. Tức là giống như là đứa con đang nằm trong lòng mẹ để bú mẹ, thì cả thế gian nằm ở trong lòng của ma quỷ để có sự tương giao với ma quỷ. Cái hình ảnh nó kinh khủng là như vậy, chứ không phải là chúng ta bị bắt buộc, chúng ta không muốn nhưng mà bị quyền lực ma quỷ nó bắt lấy. Chúng ta hành động cách tự do trong sự chọn lựa của mình để theo ma quỷ và làm trọn con đường của sự gian ác. Đó là cái sự phục với ma quỷ. Chúng ta cần nghe lại những điều này, bởi vì khi những sự lên án nó tới mà ông đưa ra cái cáo trạng đó, nó đụng tới mỗi chúng ta cái hết sức thâm sâu. Trong Ê-phê-sơ đoạn 2, sứ đồ Phao-lô nhắc lại cho chúng ta thế nào cái tình trạng của chúng ta trong thế gian ở ngoài Chúa. Ông nói rằng còn anh em thì đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự xưa anh em đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bàn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thịnh nộ cũng như mọi người khác. Phao-lô nói chúng ta có khác gì hơn không? Ông nói không, chúng ta cũng như mọi người khác. Một người khác giống như cái gì? Là chúng ta sống theo đời này, sống vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là sống vâng phục dưới quyền của Satan. Hành động là làm gì? Là như các con bạn nghịch, là chúng ta là con của cái sự chống nghịch. Và chúng ta sống theo tư dục xác thịt mình, làm sao làm trọn các sự ham mê, ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thành nộ. Những cái chữ hết sức là kinh khủng ở đây, vì ông nói cái chữ làm con bạn nghịch, tức là cái bản chất của mình nó tự nhiên lắm. Làm con của bạn nghịch tức là cái mà mình bày tỏ ra là bày tỏ cái sự chống nghịch. Nghĩa là trong bản chất của mình, hễ mình làm cái gì theo cái phương cách tự nhiên là mình làm trong cái cách chống nghịch Chúa. Nghĩa là để yên cho mình là mình chống nghịch Chúa, chứ không phải là để yên cho mình phải làm gì đó mới chống nghịch. Tự nhiên là chống nghịch Chúa, tự nhiên cái bản chất tự nhiên làm con bạn nghịch, tự nhiên là sống trong cái sự chống nghịch Chúa. Vì thế cái hình ảnh ở đây là tất cả phục dưới quyền tội lỗi, nó nằm một cái chỗ hết sức là sâu xa trong đời sống của mình. Thường thì chúng ta không nghĩ như vậy, mình nghĩ mình cũng tốt chứ không phải không. Và đó là cái thái độ của người Do Thái, nói họ cái kiểu này là họ không chấp nhận được. Chúng ta nhớ khi người mù sanh ra mà Chúa chữa lành cho ông trong Giăng đoạn số 9, rồi sau đó người các thầy thông giáo hỏi ông, thì ông trả lời lại, thì họ nói với ông là ngươi sanh ra trong tội lỗi lại muốn dạy dỗ chúng ta sao. Nghĩa là nhìn người khác có tội thì dễ nhìn lắm, mà cho mình là người có tội giống như người khác thì rất khó. Ở đây sứ đồ Phao-lô đang chỉ ra là tất cả chúng ta giống y như vậy. Tất cả chúng ta là tự nhiên là bản chất chống nghịch. Chúng ta phục với quyền tội lỗi. Chúng ta là em bé nằm trong lòng của Satan, thích thú sữa của Satan. Nghe mình thấy kinh khủng, là lên da gà. Nhưng mà đó là hình ảnh của Chúa nhìn con người của chúng ta. Và Phao-lô bởi vậy ông mới hỏi rằng chúng ta có điều hơn gì họ chăng? Chúng ta là những người trong hội thánh đang nghĩ rằng mình hơn á, nghĩ rằng mình không có cái tình trạng này sao? Ông nói không đâu, chúng ta y như họ trong cái tình trạng của chúng ta đối với tội lỗi. Và vì thế khi chúng ta nói về sự cứu chuộc, chúng ta mới nói tới cái ân sủng vô hạn của Chúa và quyền năng của thập tự giá là như thế nào. Nhưng cho tới khi mình hiểu được chuyện này thì mình sẽ không hiểu được cái ân sủng đó lớn ra làm sao. Trước khi tôi đi vào chi tiết thì tôi muốn phân biệt ra trong cái sự lên án của ông, thì ông đưa ra nhiều thứ để mà nói về sự sai trật. Thì có hai cái khía cạnh mà ông đang nói về sự sai trật mà những người đầu phục với tội lỗi, với quyền tội lỗi. Thứ nhất là sự sai trật trong sự liên hệ đối với Chúa. Cái sự liên hệ đối với Chúa đã bị sai trật cho nên nó đã bị hư hỏng. Ông nói, đang được chúng ta đi vào chi tiết hơn, nhưng tôi đọc ở đây nó chẳng có một người công bình nào hết, chẳng có một người dẫu một người cũng không, chẳng có người nào hiểu biết, cũng chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng thảy đều sai lạc cả thảy cùng nhau ra vô ích, chẳng có một người làm điều lành dẫu một người cũng không. Ông nói là trong sự liên hệ với Chúa thì cái sự liên hệ với Chúa của những người phục dưới tội lỗi nó làm cho sự liên hệ đó hoàn toàn sai trật, hoàn toàn bị hư mất. Cho nên điểm đầu tiên mà chúng ta nói rằng cái vấn đề tội lỗi là vấn đề của sự liên hệ của chúng ta đối với Chúa, chứ không phải là vấn đề cư xử của chúng ta sai trật đối với nhau. Nó có vấn đề cư xử sai trật, lát xíu nữa ông sẽ nói tới phần đó. Nhưng mà cái điểm đầu tiên ông nói rằng cái lý do chính yếu đó là sự sai trật giữa chúng ta với Chúa. Đó là cái căn nguyên của tội lỗi. Phục dưới quyền tội lỗi là chống nghịch Chúa. Nhà chúng ta nghe thì chúng ta cũng dễ hiểu rồi, nghe mấy cái này thì cũng quen rồi. Nhưng mà khi mà mình nói rằng nhưng mà tôi tốt hơn người này, tôi tốt hơn người kia, tôi có cái chỗ đứng này, là khi mình so sánh giữa mình với người khác, giữa mình với công việc của mình, cái chỗ đứng của mình, sự đạo đức của mình, hay cả ngay cả sự trưởng thành theo Chúa của mình so sánh với những người khác. Nhưng mà cái câu hỏi chính là không phải là như vậy. Câu hỏi chính là ngươi có hết lòng, hết sức, hết linh hồn, hết ý chí, hết tất cả mọi điều trong đời sống, trong tất cả mọi cố gắng của tế bào của mình, tất cả mọi điều ở bên trong để yêu mến Đức Chúa Trời hay không? Có yêu mến Đức Chúa Jesus Christ là Chúa, là chủ của trọn vẹn đời sống của mình hay không? Đó là cái câu hỏi. Mà cái câu hỏi không phải như vậy đó, là câu hỏi là như vậy thì mình đang ở dưới quyền của tội lỗi của thế gian. Nghĩa là dĩ nhiên mình không có đi con đường đó trọn vẹn trong sức của mình, nhưng đó là cái hướng đi. Cái hướng đi không phải là tôi có hơn người khác không, tôi có làm những chuyện tốt lành hay không. Cái câu hỏi rằng có yêu Chúa hơn hết hay không, có đáp ứng với Chúa trọn vẹn hay không. Tại vì tội lỗi trước hết là cái sự từ khước Chúa. Chúng ta đã học điều đó trong Roma đoạn 1, nghĩa là từ khước Chúa và thay thế Chúa bằng chính mình và bằng điều nhỏ, bằng vật thọ tạo. Tội lỗi là trong cái thái dương hệ của chúng ta thì thay thế mặt trời bằng một cái vệ tinh, bằng một cái tinh cầu của chúng ta. Thì tất cả mọi sự trong cái thế giới đó nó sẽ ra ngoài, sai trật cái quỹ đạo đi. Cho nên khi một người không tìm thấy cái sự khoái lạc ở trong Chúa, đó là tội lỗi. Một người không tìm kiếm cái điều trọn vẹn ở trong Chúa là điều cao hơn hết, lớn hơn hết, thì Kinh Thánh nói đó là tội lỗi. Chúng ta sẽ thấy chi tiết điều đó hơn. Điều thứ hai, đó là cái khía cạnh của tội lỗi được bày tỏ ra trong sự liên hệ của con người. Đó là sự liên hệ của con người gãy đổ vì tội lỗi. Nghĩa là khi chúng ta thấy những cái hình ảnh này nó xảy ra trong đời sống của chúng ta, trong liên hệ của chúng ta, thì chúng ta không có đổ thừa là vì người khác. Chúng ta nhận biết đây là chính mình, đây là vấn đề của tôi. Tôi là người có tội, cho nên trong mọi sự liên hệ của tôi, nó bày tỏ ra cái kết quả, cái hậu quả của tội lỗi. Họng chúng nó như huyệt mã mở ra, dùng lưỡi mình để phỉnh gạt. Dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang, miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Chúng nó có chân nhẹ nhàng đặng làm cho đổ máu. Trên đường lối chúng nó rặt những sự tàn hại và khổ nạn. Chúng nó chẳng hề biết con đường bình an. Mình đọc cái đó mà mình nói đọc về người khác, người thế gian thì đọc được. Nhưng mà follow vừa hỏi xong đó, chúng ta có khác không? Chúng ta có hơn không? Ông nói đây là những lời nói về tôi, nói về anh chị em đó. Tức là khi mình đọc những lời này đó, đang nói về cái sự liên hệ của chúng ta với những người khác, những người chung quanh, thì nó hoàn toàn bị đổ vỡ, bị cay đắng, bị khó khăn. Nó có sự chết ở trong đó. Những lời nói đem tới sự chết, những sự tang thương đổ nát nó xảy ra trong cái sự cư xử của mình đối với nhau. Phaolô nói rằng đó là vì kết quả của chúng ta sống phục dưới quyền tội lỗi. Như vậy thì cái phần đầu tiên, cái chữ phần lên án ở đây đó là tất cả mọi người, trong đó có tất cả chúng ta nữa, đang bị đem ra tòa xử án trước mặt Chúa qua lời của Chúa, đối diện với một vấn đề, đó là chúng ta đang ở dưới quyền tội lỗi. Tôi dùng chữ chúng ta đang ở dưới quyền trong hình ảnh của con người nói chung. Những người được cứu rỗi thì Chúa đã giải phóng ra khỏi cái đã sự tha thứ. Chúng ta sẽ nói điều đó khi chúng ta tới phần sau. Nhưng ở đây ông đang nói rằng để chúng ta hiểu cái chỗ đứng của con người, trong đó có chúng ta, thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta đang ở dưới quyền của tội lỗi. Và quyền tội lỗi thứ nhất thì nó làm cho sự liên hệ của chúng ta với Chúa bị tan vỡ, bị khó khăn. Và nó làm cho sự liên hệ của chúng ta với tất cả những người xung quanh rất nhiều đau thương, rất nhiều gãy đổ. Và cái căn nguyên là không phải vì người khác, nhưng có người khác trong đó, căn nguyên là chúng ta phục dưới quyền tội lỗi. Và đó là điều bắt đầu. Rồi bây giờ sau khi mà đã lên án như vậy thì tòa hỏi rằng bằng chứng ở đâu, cơ bản nào để mà lên án những điều đó, thì sứ đồ Phaolô đưa ra cái bản cáo trạng, đó là phần số 2, the evidence hay là the indictment, cáo trạng để đưa tới kết luận là tất cả những gì mà nói về dưới quyền tội lỗi thì nó được bày tỏ ra cái đời sống hoàn toàn tồi bại, hoàn toàn đồi bại, hoàn toàn sai trật, hoàn toàn hư mất. Đây là cái dấu hiệu Và đây là cái bảng liệt kê của cái sự sai trật đó. Và chúng ta tới phần số 2, đó là bản cáo trạng của tội lỗi. Bản cáo trạng đó có tên của mỗi người chúng ta. Và ông bắt đầu trong câu số 10, như có chép rằng như chúng ta đã nói trước đây một tí xíu, đó là hồi trước thì ông lý luận, ông trình bày, bây giờ thì ông không nói nữa, ông chỉ trích Kinh Thánh thôi. Ông trích các phần Kinh Thánh đưa ra đây, thì lát nữa chúng ta sẽ vừa đi vừa thấy cái phần trích đó. Nhưng mà cái chữ như có chép rằng, cái chữ chép này thì nó rất là được nhấn mạnh, tức là chép và giữ lời, cái kiểu là chép và nghĩa là bút sa gà chết, cái kiểu mình nói là viết rồi là dính là y như vậy, nghĩa là nó không có thay đổi. Sự đã chép xuống và cái lẽ thật của sự chép xuống nó còn hoài và nó không thay đổi, nó vẫn cứ tiếp tục. Và đó là cái điểm, đây là cái nhìn của Chúa về con người, và cái nhìn của Chúa về con người không thay đổi, cái sự lên án của Chúa về con người không thay đổi. Đây là cái thực trạng của con người ở ngoài Chúa. Anh chị em có bao giờ bị ra tòa chưa? Chưa bị kiện ra tòa lần nào. Tôi có ra tòa rồi, nhưng mà là ra làm gì đó, juror. Khi mình ra tòa đó, cái vấn đề, cái gì trong tòa nó cũng là nghiêm trọng hết trơn á. Nhất là nếu mà mình là người mà có liên hệ trong cái bản án đó, thì mình không ngồi ngủ gục được, mình không ngồi lo ra được. Mình nói, thì tòa cứ nói gì nói, khi nào tới tôi thì cho tôi hay. Không có đâu, mình vô tòa là lắng nghe hết sức, chú ý hết sức. Những cái cáo trạng, những gì đưa ra là mình phải chú ý. Vì sao? Mình cần hiểu. Nhất là khi mà nói về mình, mình không có thành thử. Ở đây đó, tôi muốn nhắc lại là mình đang bị kiện ra tòa đây. Thành ra mình không có nghe giống như là nghe cho người khác được. Đây là những bản án đưa ra vì có tên mình trong đó. Và Sứ đồ Phaolô đưa ra hai cái bản liệt kê, hay là chia cái bản cáo trạng ra làm hai phần. Thứ nhất là về vấn đề đức hạnh, character, về vấn đề tấm lòng ở bên trong. Ông đưa ra bản liệt kê về tội lỗi bên trong, tội lỗi ảnh hưởng tới tấm lòng, tới đức hạnh trong sự liên hệ với Chúa. Rồi ông đưa ra cái bản cáo trạng thứ hai, đó là trong cái cư xử, trong cái cách cư xử của chúng ta, trong lời nói, trong việc làm của chúng ta liên hệ đến người khác. Chúng ta để thì giờ để đi vào trong phần đầu tiên. Thứ nhất là cái bản cáo trạng về vấn đề đức hạnh, về vấn đề tấm lòng. Ông tuyên bố đầu tiên hơn hết là chẳng có một người nào công bình. Chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Sự tuyên bố đầu tiên đó là cái điểm cáo trạng đầu tiên, đó là con người không công bình. Con người không có ai công bình. Rồi ông nhắc thêm đó là dẫu một người cũng không. Tại vì khi mà nói là con người không công bình đó, thì một số đồng ý. Tôi biết nhiều người không công bình lắm, nhưng mà ông nói là kể cả anh nữa. Chứ không phải là chỉ tôi không nói tới người khác đâu, tôi nói cả anh. Tôi không để ai thoát hết, dẫu một người cũng không. Nghĩa là không ai có thể thoát ra. Nghĩa là không ai có thể nói là tôi nghe cho bạn sống của tôi, tôi nghe cho vợ tôi nghe cho chồng tôi nghe cho người bên cạnh tôi. Ông nói không có nghe cho ai hết, nghe cho chính mình. Vì sao? Vì chỗ một người cũng không. Không có ai thoát khỏi cái câu là chẳng có một người nào công bình hết. Chúng ta đang nói là chúng ta trích Kinh Thánh, thì xin chúng ta dỡ ra phần Kinh Thánh ở đây, là trong Thi Thiên đoạn số 14. Thi Thiên đoạn số 14 là một phần Kinh Thánh, sau khi mình đọc xong mình thấy nó không có gì quan trọng lắm. Nó nói về những người ở ngoài Chúa, nhưng mà ở đây là nói về chúng ta đó. Và một điểm hết sức là đặc biệt đó là Kinh Thánh, cái phần Kinh Thánh trong Thi Thiên đoạn 14 này quá quan trọng đi. Cho nên Chúa ban cho thêm một Kinh Thánh nữa, cũng trong Thi Thiên đoạn số 53, gần giống y chang như vậy. Mình nói tại sao có hai phần Kinh Thánh giống y như nhau, gần như y như nhau. Và sau đó thì được trích dẫn bởi Tân Ước rất là nhiều lần. Thì bởi vì nó hết sức là quan trọng. Chúng ta đọc cái phần ở trong 14 trước. Kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời. Chúng nó đều bại hoại đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống các con loài người, đặng xem thử có ai khôn ngoan tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thải đều bội nghịch, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Tôi đọc chỉ ba câu đó thôi. Chúng ta dỡ tới Thi Thiên đoạn 53. Và chúng ta ngạc nhiên là tại sao hai lần? Vì Chúa muốn nhắc lại là đây là điều không thể bỏ qua được, và đây là điều phải đối diện. 53, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bại hoại phạm tội gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành. Đức Chúa Trời từ trên trời ngó xuống con loài người đặng xem thử có ai thông sáng tìm kiếm Đức Chúa Trời chăng. Chúng nó thay thể đều lui lại, cùng nhau trở nên ô uế, chẳng có ai làm điều lành, dẫu một người cũng không. Nghe là từ ngữ có một vài chữ nó khác nhau, nhưng mà cái ý tưởng rõ ràng đó là được nhắc lại. Và bây giờ sứ đồ Phaolô dùng cái phần kinh thánh đó, ông dùng lời Chúa, ông quote một lần, ông trích dẫn một lần hai đoạn kinh thánh, nói rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Cái chữ công bình đó thì cái chữ cũng rất là đơn giản, cái chữ là chữ đúng hay là chữ tốt. Một người công bình là một người làm đúng hay là một người làm tốt. Và chữ này thì ở trong sách Roma không đó là đã dùng được khoảng hơn 30 lần. Nghĩa là cái chữ này giống như một đoạn kinh thánh là phải nói tới cái đề tài này cỡ 2 lần, 16 đoạn trong sách Roma. Đây là một cái đề tài là hết sức là quan trọng. Thì nó là chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Mình nói không có ai công bình sao? Không ai làm chuyện tốt sao? Không ai làm chuyện đúng sao? Tốt bao nhiêu mới tốt, mà đúng bao nhiêu mới đúng? Tại vì tôi thấy cũng có nhiều người tốt chứ, tôi thấy cũng nhiều người làm chuyện đúng, mà mình nhiều khi thấy mình làm cũng có chuyện đúng chứ, đâu có làm phải là làm sai hoài, đâu phải chuyện gì cũng sai hết. Đúng giống như Chúa đúng, và tốt giống như Chúa tốt. Đó là cái tiêu chuẩn kinh thánh đưa ra, đó là cái đây là những chữ dùng cho Chúa, dùng cho Đức Chúa Trời trong Tân Ước cũng như dùng cho Chúa Giêsu. Và cái tiêu chuẩn của Chúa là chính Chúa. Tiêu chuẩn của Chúa là chính Chúa. Ở trong Matthew đoạn 5 câu 48 thì nói rằng: thế thì các ngươi hãy trở nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Chúa đặt cái tiêu chuẩn như vậy thì mình nói làm sao như vậy, là ai đặt cho tới bộ không có những cái mức độ ở dưới đó sao? Thì mình phải hiểu những vấn đề là như thế này, là tất cả những điều mà Chúa có thể những người mà thầy Chúa có thể đem vào trong sự hiện diện của Chúa không thể nửa mùa được, không thể nửa chừng được. Chúa không nói là người nào tốt hơi thì ta cho ở gần chút xíu, tốt hơn thì ta cho ở gần hơn. Tất cả mọi người vào trong sự hiện diện của Chúa thì sao? Thì phải toàn thánh như Chúa, vì Chúa không thể chịu được, Chúa không thể chấp nhận được bất cứ điều gì có tội, một chút xíu tội cũng không được. Không có cái gì bất toàn mà có thể vào trong sự hiện diện của Chúa. Cho nên với Chúa, cái tiêu chuẩn này là sao? Là chính Chúa. Là chính mình Chúa, vì không ai, con người có thể là hơn nhau, con người có thể là có sự phân biệt, nhưng mà cái sự hơn nhau đó nó không thể so sánh được là cái tiêu chuẩn là với giống là với Chúa. Thì mình hỏi là nếu mà Chúa đưa ra cái tiêu chuẩn đó thì ai mà làm cho được? Chúa làm sao đòi hỏi chúng con làm được? Thì Kinh Thánh nói là Chúa không có đòi hỏi chúng ta làm. Chúa không có đòi hỏi chúng ta làm, vì Chúa biết rằng chúng ta không thể làm được, và Chúa muốn chúng ta biết rằng mình không thể làm được. Chúa sẽ ban cho cái sự công chính đó qua Chúa Giêsu. Chúa sẽ ban cho toàn vẹn sự công chính đó qua Chúa Giêsu. Đó là điểm mà chúng ta sẽ học trong phần tất cả những phần tới trong Roma, cách Chúa ban cho sự toàn vẹn của Chúa Giêsu. Nhưng mà nếu mà chúng ta không thấy được cái tiêu chuẩn này đó, thì chúng ta sẽ không biết cái nhu cầu lớn của mình là như thế nào. Chúng ta tưởng rằng mình có thể tốt hơn được một chút. Thể tốt hơn được chút thì sẽ làm đạt lòng Chúa hơn chút. Mình sẽ làm điều này là kia, cố gắng chuyện này chuyện nọ. Và mình thấy chuyện đó trong hội thánh thường xuyên lắm. Con có vấn đề này, nếu mà Chúa giải quyết cho con thì con sẽ đi nhà thờ trở lại, con sẽ dâng hiến thêm, con sẽ hầu việc Chúa. Mình hứa đủ thứ, làm như là hễ làm cái đó thì Chúa sẽ cảm động trong lòng. Chúa thấy chà cũng tội nghiệp nó quá, nó có ráng hơn chút thôi, ban phước cho thêm chút xíu nữa. Mình hoàn toàn không hiểu Chúa, mình hoàn toàn không hiểu Chúa, là Chúa không có cái chuyện du di như vậy, Chúa không có suy nghĩ như vậy, Chúa không hành động như vậy. Vì Chúa là Chúa, mà Chúa là Chúa thì không thể có tội, vì Chúa không thể chấp nhận bất cứ tội lỗi nào ở trong sự hiện diện của Chúa. Cho nên chỉ có một điều với Chúa là thánh khiết như Chúa, còn không là bỏ hết, tất cả là đều bị hư mất hết. Và cho nên ở đây kinh thánh là chẳng có một người nào công bình, chẳng có một người nào đạt đến cái mức đó. Như chúng ta vừa đọc ở trong câu 23, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, không ai đạt tới sự vinh hiển của Chúa. Và vì thế chúng ta cần định nghĩa trở lại. Nếu mà mình chỉ định nghĩa trong cái chuyện là tôi tốt hơn, tôi có cố gắng hơn, tôi có tiến bộ hơn, thì chúng ta chưa hiểu được Kinh Thánh, và chúng ta chưa hiểu được cái tiêu chuẩn của Chúa. Là tiêu chuẩn của Chúa không phải là cái sự tiến bộ của con người, vì con người không bao giờ có thể tiến bộ tới cái chỗ tiêu chuẩn của Chúa. Sự chấp nhận của Chúa trên chúng ta chỉ có là sự ban cho toàn vẹn của Chúa qua Chúa Giêsu nơi chúng ta mà thôi, và liên hệ đó hoàn toàn đặt nơi nơi sự công chính của Chúa Giêsu. Ở đó là điểm mà kế tiếp. Nhưng ở đây thì thiết lập một điều là không có ai công bình, chẳng dẫu một người cũng không. Đó là cái cáo trạng đầu tiên. Cáo trạng số 2 đó là chẳng có một người nào hiểu biết, chẳng có một người nào hiểu biết. Điểm thứ hai là không ai biết Chúa, không ai có sự hiểu biết Chúa, không ai bước vào trong cái sự nhận biết Chúa như là đáng phải có. Nghĩa là không phải là chúng ta là cái người sai trật, không phải chỉ sai trật ở bên trong, không phải là chỉ gian ác ở bên trong, nhưng chúng ta không hiểu tốt là cái gì. Chúng ta không có cái định nghĩa sự tốt lành là cái gì, chúng ta không hiểu được lẽ thật là cái gì. Nghĩa là mình làm sai là một chuyện, mà bây giờ mình không biết cái chuyện đúng là cái gì để làm nữa. Đó là cái ý ở đây. Nghĩa là không phải là chỉ sai trật, nhưng không biết cái sự đúng, không thể hiểu được sự đúng, không thể đến lại với lẽ thật. Đó là cái tình trạng của con người. Và con người tự nhiên, con người bản tính bình thường sinh ra trong dòng giống của Adam, không thể hiểu lẽ thật, không thể biết lẽ thật, không thể có thể vào trong cái chỗ mà có thể dạy dỗ được lẽ thật cho người đó. Không thể qua cái sự suy xét của mình, lý luận của mình, học hỏi của mình, đọc sách nghiên cứu của mình mà có thể hiểu được Chúa, mà có thể hiểu được lời Kinh Thánh, mà có thể đến vào trong lẽ thật của Chúa. Dĩ nhiên khi đọc Kinh Thánh thì mình thấy mình hiểu cái chữ nghĩa nó có ở đó hết, nhưng mà không hiểu với cái sự thay đổi của tấm lòng, không hiểu với cái quyền năng của Chúa đụng tới, không hiểu được cái sự trọn thành của công việc Thánh Linh mà Chúa làm. Chúng ta thấy được điều đó ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn số 2 câu số 14, chúng ta cần dỡ ra. Bởi vì chúng ta đang nhớ Phaolô đang hỏi, trước khi ông hỏi những câu này, ông hỏi chúng ta có khác không? Câu trả lời chúng ta không khác. Cho nên mình nghĩ rằng tôi khác thì tôi nghe cái kiểu khác rồi, nhưng mà ông nói không. Đây là những chuyện đang nói về anh chị em, nghĩa là để cho anh chị em mà tự nhiên trong bản tính của mình, anh chị em không thể hiểu Chúa, không thể hiểu luật pháp Chúa, không thể hiểu lời Chúa, không có cách gì để mà thêm trong sự nhận biết Chúa được. Trong câu số 14 thì đoạn 2 câu số 14, sứ đồ Phaolô viết như thế này: vả người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Chúa Trời, bởi chưng người đó coi sự ấy như là rồ dại và không thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiêng liêng. Nhưng người có tánh thiêng liêng sự đoán mọi sự, và chính mình không ai sự đoán, vì ai biết ý Chúa đặng dạy dỗ ngài. Nhưng phần chúng ta thì có ý của Đấng Christ. Phần chúng ta, khi mà chúng ta được sự thay đổi và làm công việc của Thánh Linh, thì chúng ta có thể hiểu được ý Chúa. Nhưng mà ông nói rằng người có tánh xác thịt thì sao? Không nhận những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và sao? Và không thể nhận được, không thể hiểu được. Thứ nhất là không nhận, và thứ hai là không thể. Nghĩa là cái bản tính người đó thì không nhận rồi, nhưng mà bây giờ người đó mà có muốn đi nữa cũng không thể nhận được. Điều này cũng là rất quan trọng. Nghĩa là để cho mình tự nhiên đó, mình không hiểu lời Chúa. Cái sự thay đổi của đức tin nó làm cho chúng ta hiểu lời Chúa. Cho nên cái phần áp dụng của chúng ta, thì chúng ta có thể nói thêm một phần nữa ở đây. Đó là có những lúc chúng ta đến với lời Chúa hiểu không được, khô lắm, ngán lắm. Nhưng mà nếu nó là cái tình trạng lâu dài của mình đó, thì nó bày tỏ không phải là vấn đề không hiểu, mà vấn đề thực chất của tấm lòng. Nghĩa là lúc nào mình nghe lời Chúa thấy cũng chán, lúc nào nghe cũng không vô, lúc nào cái 10 phút ngủ mất rồi. Hay là nhóm nhỏ cũng nghe không được, nhóm lớn nghe cũng không được, lớp trường chủ nhật cũng nghe cũng không sao, không có cái gì mà mình thích nữa lời Chúa trơn, nghe cái gì cũng không hiểu được trơn. Thì vấn đề là không phải là người dạy, người giảng hay là lớp gì trơn, vấn đề là mình. Vấn đề là mình là trong cái bản tánh tự nhiên chưa được thay đổi của Chúa, không thể hiểu được, không nhận được. Nghe đó nhưng mà nó không đụng gì tới mình, nghe đó nhưng không thay đổi gì tới mình. Cho nên mình có thể đo lường trong cái đời sống theo Chúa là khi mình theo Chúa mình bắt đầu thấy sự thay đổi. Mới đầu nó khó làm sao đó, mới đầu ngay ngán làm sao đó, cái tự nhiên mình thấy có ánh sáng, mình thấy có sự thúc giục, mình thấy có cái sự đáp ứng. Mình càng nghe càng hiểu thêm, thì mình thưa với Chúa rằng con cảm ơn Chúa vì đây là dấu hiệu của công việc Chúa làm. Tại vì để cho con là con không hiểu rồi. Và hễ mình thấy có sự thay đổi đó thì mình cảm ơn Chúa, và mình càng tiếp tục đi hơn. Nhưng giả sử như mình không thấy được điều đó, và càng ngày càng thấy khó, càng ngày càng thấy chán, thì mình coi chừng. Mình phải coi chừng. Tại vì đó bày tỏ ra cái bản chất của người tự nhiên. Người tự nhiên ở trong tội không thể hiểu lời Chúa. Vì đây nó rõ ràng là chẳng có một người nào hiểu biết. Mà ngoài cái đó ra đó thì ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 nói thêm có một cái ảnh hưởng rất là sâu xa trong thế gian này trên những người ở ngoài Chúa, Và ông nhấn mạnh trong điều đó. Chúng ta đọc đoạn 4 câu số 17 tới câu số 19. Ông đang nói về người ngoại đạo, những người chưa được thay đổi, thì ông nói như thế này: điều tôi nói và điều tôi nhân danh Đức Chúa Trời mà rao ra ấy là anh em chớ nên ăn ở như người ngoại đạo nữa. Họ theo sự hư không của ý tưởng mình, bởi sự ngu muội ở trong họ, và vì lòng họ cứng cỏi nên trí khôn tối tăm, xa cách sự sống của Đức Chúa Trời. Họ đã mất cả sự cảm biết, đành bỏ mình trong một đời buông lung, đem lòng mê đắm không biết chán mà phạm những điều ô uế. Ông nói về một cuộc đời ở ngoài Chúa, nhưng mà những chữ ông dùng để nói về vấn đề hiểu biết lẽ thật, nhận biết lẽ thật, thì ông dùng những cái chữ rất là mạnh mẽ ở đây. Thứ nhất là họ theo sự hư không của ý tưởng mình. Đó là cái sự chú ý là khi họ theo thì không theo lời Chúa, họ theo sự hư không của ý tưởng mình rồi. Bởi sự ngu muội ở trong họ, cái sự không hiểu nó nằm ở trong lòng rồi. Rồi sao nữa? Lòng họ cứng cỏi, trí khôn tối tăm, cách xa sự sống. Nghĩa là ông nói đây là cái bản chất của con người mà có đem lời Chúa tới bao nhiêu cũng không thể hiểu được. Cho nên anh chị em, khi mình nói phương pháp chứng đạo, cách chứng đạo, làm đủ thứ phương pháp này phương kia, nếu là phương pháp của con người, nếu chỉ là cái cách để thuyết phục của con người, chẳng bao giờ đem tới đức tin. Phương pháp không đem tới sự sống, không đem tới đức tin, không thuyết phục được ai hết. Vì nó phải là công việc của Đức Thánh Linh. Dĩ nhiên Chúa sẽ dùng con người trong cái sự sử dụng lời của Chúa, phương cách này, phương cách nọ, nhưng mà chúng ta không thể tùy thuộc trên chuyện con người để mà làm. Vì sao? Vì cái định nghĩa là chẳng có người nào hiểu biết. Chẳng có người nào hiểu biết. Cái chữ trong Ephesos dùng cái chữ mà bị làm cứng lòng đó, là cái chữ bị làm cứng như đá. Mình nói khi mình nói về người không khôn trong tiếng Việt, mình nói cái đầu nó đặc như cán mai ha. Cái cán mai là cái mà nó đi giọng đất cho nó cứng xuống đó, thì cái cán nó phải thiệt là cứng đó, thì nghĩa là nó cứng ngắc trong đó, nó như cái cây cứng gì đó, không có gì vô được trong đó. Thì đây là cái hình ảnh là những người bản chất của mình, cái đầu đặc như cán mai đó, không cách nào để mà lời Chúa vào. Đó là điểm lên án thứ hai. Đó là họ thứ nhất là không hiểu lời Chúa, thứ hai là không thể hiểu lời Chúa. Điểm thứ ba, không ai tìm kiếm Chúa. Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Chẳng có một người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời. Con người tìm kiếm nhiều thứ lắm chứ. Mình tìm kiếm hy vọng, mình tìm kiếm trông cậy, mình tìm kiếm hạnh phúc, mình tìm kiếm sự vui mừng, mình tìm kiếm bình an, nghĩa là đủ thứ tìm kiếm lắm, tìm kiếm phước hạnh. Nhưng mà Kinh Thánh kết luận là chẳng ai tìm kiếm Chúa. Họ sẽ tìm kiếm mọi thứ ở ngoài Chúa. Mà nếu mà mình nhìn vào trong đời sống của mình mà mình gọi là honest, nghĩa là mình thành thật, mình phải thấy có nhiều cái khuynh hướng là mình tìm nhiều thứ nhưng mà Chúa thì ít. Nghĩa là có cái phần mà tìm kiếm Chúa là nó phải là Chúa làm trong chúng ta để có thể tìm kiếm Chúa. Chúa Giêsu nói trong đoạn 6 câu 44 rằng ví bằng cha là đấng Sa-ta không kéo đến thì chẳng có ai được đến cùng cha. Nếu mà Chúa không có khởi sự kéo chúng ta tới với Chúa thì chẳng ai tìm kiếm Chúa hết. Mà Kinh Thánh nói mình tìm nhiều thứ lắm. Nhưng mà mình đừng có gọi là lầm lẫn trong cái vấn đề cái lòng mình nó tìm kiếm điều gì. Và đây là điều cần nghe, tại vì khi mình nói đây là cái khuynh hướng bình thường của con người bình thường chưa được tái sanh, chưa được cái quyền năng của Chúa đụng tới, họ sẽ tìm kiếm một cái cuộc đời khác, cái ý hướng khác. Những người tìm kiếm Chúa, những người có Chúa, những người được sanh lại, những người có quyền năng của Chúa sẽ tìm kiếm điều khác. Thì bây giờ mình nghe điều này thì coi thử mình đang tìm kiếm chỗ nào. Xin giải ra trong đoạn 8, Roma đoạn 8 câu 5. Thật thế kẻ sống theo xác thịt thì chăm những sự thuộc về xác thịt, còn kẻ sống theo Thánh Linh thì chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Và chăm về xác thịt thì sanh ra sự chết, còn chăm về Thánh Linh thì sanh ra sự sống và bình an. Sự chăm về xác thịt nghịch với Đức Chúa Trời, bởi nó không phục với luật pháp của Đức Chúa Trời, lại cũng không thể phục được. Và những kẻ sống theo xác thịt thì không thể đẹp lòng Đức Chúa Trời. Về phần anh em, nếu thật quả Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời trong mình thì không sống theo xác thịt đâu, nhưng theo Thánh Linh. Song nếu ai không có Thánh Linh của Đấng Christ thì người ấy chẳng thuộc về Ngài. Phaolô nói rõ phải không? Phaolô nói là có những người sống theo xác thịt, những người mà xác thịt tức là tất cả mọi chúng ta đó, trước khi chúng ta được cứu, trước khi chúng ta được thay đổi, thì chúng ta tìm kiếm điều gì? Chúng ta chăm về chuyện xác thịt. tức là chăm về chuyện ăn gì uống gì mặc gì, chuyện đời này, chuyện tiền bạc, chuyện hạnh phúc gia đình, chuyện con cái, nghĩa là chuyện gì mà người khác ngoài đường chăm thì mình chăm y như vậy thôi. Nhưng mà nói là hễ ai sanh bởi Thánh Linh thì sao? Thì bây giờ chăm những sự thuộc về Thánh Linh. Những sự thuộc về Thánh Linh nó không thuộc về những điều đó, nó không có ăn gì uống gì mặc gì nữa. Vì sao? Vì biết những điều đó Chúa sẽ ban cho mình. Kinh Thánh nói còn chăm là chăm sao? Trước hết tìm kiếm gì? Nước Đức Chúa Trời, trước hết tìm kiếm sự công bình của Ngài, trước hết tìm kiếm chuyện ở trên trời, là chúng ta là công dân của Chúa trên trời. Tất cả những điều đó Chúa nói là hoàn toàn có một sự đổi mới trong sự tìm kiếm. Mà nếu Phaolô nói anh em có hơn gì những người này không, thì câu trả lời là anh em đo lường y như họ. Tức là nếu bây giờ hỏi là mình tìm kiếm điều gì, cái điều gì căn bản trong đời sống của mình mà nói rằng tôi đang đeo đuổi điều gì quan trọng hơn hết cho tôi, mà nó không phải là chuyện trên trời, nó không phải là chuyện của Chúa, nó không phải chuyện Thánh Linh đó, thì Kinh Thánh nói rằng anh em đang phục dưới quyền tội lỗi, anh em đang sống như con người bình thường, những người chưa biết Chúa. Và đó là một điều mà chúng ta là những người trong hội thánh cần phải nghe. Vì không phải là vì chúng ta ở trong hội thánh mà mình khác. Cái vấn đề là cái sự tái tạo của Chúa nó bày tỏ ra cái sự khác biệt đó khi chúng ta sống động ở trong lời của Chúa. Và nếu mình thấy được cái khuynh hướng đó có sự thay đổi, mình cảm ơn Chúa. Mình nói xin Chúa càng đổi con hơn, con đi được bước này theo Chúa, xin Chúa càng làm thêm. Thì mình vui mừng để thấy những điều đó dù mình không toàn vẹn. Nhưng giả sử như mình nhìn hoài mà không thấy, thì đừng nghĩ là tôi là tín đồ yếu đuối thôi. Tại vì chưa chắc tôi là tín đồ. Vì Kinh Thánh nói rõ mà, người xác thịt thì đi theo xác thịt, người có Thánh Linh thì đi theo Thánh Linh. Hai con đường đó khác nhau lắm, mà hai con đường đó đều thấy được. Phaolô lên án là tất cả những người ở trong thế giới, trong thế gian, chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Tìm kiếm nhiều thứ, chẳng có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời. Mà tìm kiếm Đức Chúa Trời không phải là chỉ tìm kiếm trong cái sự cứu rỗi không mà thôi. Chúng ta chắc chắn sẽ tìm kiếm Chúa trong sự cứu rỗi. Nhưng mà cái vấn đề tìm kiếm Chúa, như David nói trong Thi Thiên đoạn 16, là tôi hằng để Đức Giê-hô-va trước mặt tôi. Nghĩa là tôi có Chúa, lúc nào tôi nhìn tôi cũng thấy Chúa. Tôi muốn suy nghĩ chuyện gì, quyết định chuyện gì, tôi hỏi Chúa trước. Tôi thức dậy, tôi nói chuyện với Chúa. Tôi đi ngủ, tôi nói chuyện với Chúa. Ban đêm tôi giật mình dậy, tôi cảm ơn Chúa. Nghĩa là tôi với Chúa giống như là tôi nhìn đâu tôi cũng thấy Chúa, tôi làm gì tôi, Chúa là cái nguyên tắc, Chúa là cái gốc, Chúa là cái nguồn cội, Chúa là phước hạnh, nghĩa là tất cả đời sống tôi hoàn toàn chi phối với Chúa. Như vậy mình có thể hỏi được chứ ha, hỏi được là sáng thứ hai mình thức dậy mình cũng Chúa thì cũng xa xa thôi, đi làm công việc, trưa bận rộn, chiều bận rộn, tối bận rộn thôi, thứ ba cũng vậy, thứ tư cũng vậy, tuần cũng vậy, tuần sau cũng vậy. Nếu mà nó là tháng thì sao, năm thì sao, thì cái kết luận là tôi là ai nó rõ ràng cái gì? Tại vì cái sự thay đổi nó phải có, cái sự tìm kiếm Chúa nó phải có. Và tôi phải thay đổi một tí xíu là phải đi nhanh hơn. Chẳng có người nào tìm kiếm Đức Chúa Trời, chúng nó đều sai lạc cả. Điểm thứ tư đó là đi sai đường. Đi sai đường, chúng nó đều sai lạc cả. Cái chữ đi sai đường này không phải là mình không biết đường mình đi trật. Cái chữ đi sai đường này, cái chữ quay lại, chúng nó đều quay lại. Quay lại là sao? Cái hình ảnh là của các chiến sĩ đang chiến đấu ngoài mặt trận đó, rồi sao? Bỏ súng quay lại chạy. Nghĩa là đào ngũ. Cái hình ảnh là một người đang đi con đường đó, đang đi con đường đó bỏ súng chạy. Tức là hình ảnh là những người đi theo Chúa tới một mức nào đó bỏ xuống chạy. Chúng nó đều đào ngũ hết. Không ai theo Chúa hết đường. Tất cả mọi người trong thế gian này đều đào ngũ hết. Nghĩa là có những người khi mà nghe đạo thì Kinh Thánh cũng nói, cũng có đáp ứng, cũng giống như là đá sỏi cũng lên, cũng đáp ứng rồi sao bỏ. Cũng theo Chúa đó nhưng mà nó nằm trong bụi, nó lên không nổi vì sự lo lắng đời này thì cũng không phải thật, cũng bỏ. Tức là cái chữ đào ngũ nằm cái chỗ đó. Nghĩa là thấy mới đầu thì thấy tưởng thiệt, mà cuối cùng thì không phải con đường xong. Tất cả mọi người ở trong tội lỗi, không ai theo Chúa hết đường, tất cả đều đào ngũ hết. Bởi vì thế chúng ta nhớ câu Kinh Thánh trong Ê-sai đoạn 53 câu số 6 phải không? Chúng ta thấy đều như chiên đi lạc, ai theo đường nấy. Mình theo ý riêng của mình, đi con đường của mình. Đó là cái hình ảnh của tội lỗi rõ ràng. Chúng ta tới một điểm nữa, đó là điểm này nó cũng phải cần hỏi lại cho chúng ta. Thảy cùng nhau ra vô ích. Chúng nó đều đi sai lạc cả, chúng nó đều đào ngũ cả, chúng nó không đi hết con đường của đức tin. Và điểm thứ hai, điểm số 5 ở đây là thảy cùng nhau ra vô ích. Chúng ta rất ít khi đo lường suy nghĩ cuộc đời của mình trong cái sự ích lợi của Chúa, ích lợi cho Chúa. Nhưng Phaolô ở đây lên án, hay là Kinh Thánh qua lời trích dẫn của Phaolô lên án là những người ở trong tội lỗi, chứng minh rằng mình ở trong tội lỗi là vì không có ích cho Chúa. Trở thành một chuyện hết sức là quan trọng là cái chuyện có ích cho Chúa nó đo lường sự thực hữu của đức tin. Cái chuyện vô ích cho Chúa nó chứng minh rằng mình sống trong tội và vẫn còn ở dưới quyền của tội lỗi. Cái chữ cùng nhau trở ra vô ích đó, thì trích dẫn ở trong Thi Thiên đoạn 14 câu số 3 đó, chúng nó trở thành bài hỏi đó. Nghĩa là cái sự vô ích này là bởi vì nó trở thành hư thối, nó bị mất đi cái mục đích, giống như cái trái cây nó rớt xuống đất rồi nó bị đứt ra khỏi cành, nó rớt xuống đất, giờ nó chỉ có nằm đó hôi thối thôi, giờ nó không có cái sử dụng được gì nữa. Khi Chúa tạo nên con người, Chúa tạo con người ra với mục đích. Khi Chúa cứu chúng ta, Chúa cứu có mục đích, Chúa cứu có chương trình. Nhưng nếu bây giờ chúng ta hỏi rằng anh chị em và tôi đang sống cho mục đích nào, đang ích lợi cho Chúa chỗ nào, mình trả lời được không? Mình nếu mới đầu mình không trả lời được thì mình nói cũng sao, tại vì tôi không biết. Nhưng bây giờ định nghĩa của những người ở trong tội và ở ngoài Chúa đó là họ sống vô ích với Chúa. Không biết là làm cái gì, không cũng đeo đuổi mục đích gì. Chúa có đó thì cứu Chúa, cứu con, mới con chết lên thiên đàng, vậy đủ rồi. Kinh Thánh nó không đủ. Tại vì những người Chúa cứu thật, Chúa không có chỉ cứu để lên thiên đàng, mà Chúa cứu để sống cho Chúa, để Chúa sử dụng cho nước Chúa, để cho tất cả những công việc đời đời mà Chúa bày tỏ được bày tỏ ra trong đời sống của người đó. Cho nên cái người đó sẽ khám phá sự ích lợi của mình trong nhà Chúa, trong công việc Chúa, trong đức tin. Và sẽ thấy rằng đời sống của mình càng ngày càng đeo đuổi cái chuyện có ích đó. Còn nếu mà đời sống thì hoàn toàn nước Chúa, công việc Chúa, nhà Chúa, chương trình của Chúa gì thì cái đó Chúa lo. Chuyện con Chúa cứu rồi thì giờ con lo chuyện con chết lên thiên đàng. Thì chứng minh rằng đó là chết sẽ không lên thiên đàng. Vì sao? Vì còn đang ở trong tội lỗi, vì chẳng có ích cho Chúa. Thật ra vấn đề có ích cho Chúa nó là một cái sự đo lường lớn lắm. Ở trong Esai đoạn 64 thì than thở điều này. Câu số 6, số 7 than thở điều này, chúng ta thường có nghe nhưng mà chúng ta nghe lại. Chúng tôi hết thảy đã trở nên vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp. Chúng tôi thảy đều héo như lá và tội ác chúng tôi như gió đùa mình đi. Chẳng có ai kêu cầu danh Ngài hay là gắng sức đặng cầm lấy Ngài, vì Ngài đã ẩn mặt khỏi chúng tôi để chúng tôi bị tiêu mất bởi tội ác mình. Có những cái chữ ở đây, thứ nhất là chúng tôi trở thành vật ô uế, công việc của công bình của chúng tôi như áo nhớp, chúng tôi nhưng sao chúng tôi như lá héo. Chúng tôi cuộc đời nó như lá héo rớt xuống lại làm gì, gió đùa đi hết, không có ích lợi, không có gì trên hết. Rồi ông nói rằng chúng tôi bị tiêu mất, chúng tôi waste away, chúng tôi trở thành vô ích trong tội ác mình. Tội lỗi làm cho chúng ta vô ích trên nước Đức Chúa Trời, nó làm cho chúng ta không thể theo Chúa cách hẳn hoi được. Đó là điểm trong sự liên hệ đầu tiên với Chúa. Tôi đang phân vân không biết là nên tiếp tục. Rồi để tôi tổng kết cái phần lên án này nhanh hơn một tí xíu. Sau khi nói về sự liên hệ với Chúa thì bây giờ ông nói về sự liên hệ với nhau. Trong sự liên hệ với nhau, ông nói về lời nói và công việc làm. Nghĩa là trong đời sống của mình với nhau, cái bày tỏ ra cái tội lỗi ở trong chúng ta, hay là cái khuynh hướng tội lỗi, hay là bản chất tội lỗi cai trị chúng ta, thì nó có thể thấy được trong sự liên hệ của mình với người khác. Và đây là điều đáng ngại lắm, tại vì nhiều khi những cái sự liên hệ của người khác mình thấy giống như là chuyện lỗi của người khác nhiều hơn, dễ thấy chuyện lỗi của người khác nhiều hơn, nhưng mà khi có sự gãy đổ trong sự liên hệ với người khác thì nó là dấu hiệu của tội lỗi đang nằm ở trong sự liên hệ đó. Ông nói là họng chúng nó như huyệt mã mở ra. Ông dùng chữ lớn lắm. Ông dùng chữ, ông đang nói về lời nói hay về cái phương cách bày tỏ. Họng chúng nó như huyệt mã mở ra, dùng lưỡi mình để phỉnh gạt, dưới môi chúng nó có nọc rắn hổ mang, miệng chúng nó đầy những lời nguyền rủa và cay đắng. Thì đang nói về lời nói, sự cư xử, sự... nhưng mà cái hình ảnh đầu tiên đó là họng chúng nó như huyệt mã mở ra, nghĩa là cái hình ảnh là khi chúng ta có người chết, chúng ta bỏ vào trong quan tài, chúng ta chôn bỏ xuống đất, thì bây giờ bỏ vô quan tài, bỏ xuống đất nhưng mà không chôn và cũng mở ra để như vậy. Đó là hình ảnh là sao, khi mình thấy, mình nhìn xuống là mình thấy nguyên cái sự ô uế từ ở bên trong ra tới bên ngoài. Thì ông nói là khi một người phạm tội đó, mình có thể một người sống trong nguyên tắc tội lỗi có thể thấy được trong cái lời nói, trong cái phương cách nói, trong cái chiều hướng nói, trong cái sự cái điều thích thú đeo đuổi của người đó bày tỏ ra, chúng ta có thể hiểu được tấm lòng như thế nào, có thể nhìn vào trong lời nói, như nhìn vào trong miệng, thấy luôn vào trong tấm lòng, cái hình ảnh là như vậy. Thì mình nói như vậy là sao, phải nói tục hay chữa bậy hay là sao mà ghê tởm như vậy? Không hẳn. Có thể nói những lời hết sức là cao thượng, có thể nói những lời hết sức là đạo đức, nhưng mà tất cả những lời đó nó hoàn toàn ở ngoài Chúa, nó là chuyện của thế gian. Chẳng hạn như bây giờ nhìn vào cuộc đời, hỏi nghe mình nói về chuyện gì, nghe mình đeo đuổi chuyện gì, mình bàn tính chuyện gì, mình thưa với nhau chuyện gì, mình nói chuyện làm ăn, mình nói chuyện nuôi con, mình nói chuyện này chuyện kia, rồi mình kể chuyện phim ảnh, mình kể chuyện tài tử, mình kể chuyện thứ này thứ kia. Hỏi có Chúa trong đó không? Có bây giờ nói chuyện về Chúa không? Không. nói ít lắm. Có khi không nói gì về Chúa. Nếu mà người ta lắng nghe mình nói, có nghe mình kể gì về Chúa không? Như sáng hôm nay khi chúng ta thờ phượng Chúa, thì Chúa nói phải nói về ta, nhớ lại chuyện gì ta làm, kể cho nhau và làm vang danh vinh hiển Chúa. Vì sao Chúa muốn lời nói của chúng ta bày tỏ đức tin? Thì ở đây Phaolô nói, tôi có thể nhìn vào cái đời sống của một người, mở miệng ra, nhìn ngay thẳng vào trong tấm lòng. Người đó có một tấm lòng ở ngoài Chúa, vì chẳng bao giờ nói về Chúa, vì chẳng bao giờ đụng tới danh vinh hiển của Chúa. Nghĩa là tất cả những điều đó nó bày tỏ ra trong sự sống, trong đời sống của mình. Cách mình nói, lời mình nói, lưỡi mình để phỉnh gạt, môi có nọc rắn hổ mang, nghĩa là mình làm hại người khác, phỉnh gạt là để lợi cho mình, có nọc rắn hổ mang, miệng lời những lời nguyền rủa cay đắng, có không? Có bao giờ chửi ai không? Có khi chửi không chửi ra mặt, có khi nào chửi thầm, lầm bầm trong miệng. Nghĩa là nói trước mặt thì không nói, người ta xoay lưng lại thì mình lầm bầm, mình nói sao? Cái đó là dấu hiệu hay là cái sự bày tỏ của điều sâu thẳm ở bên trong của tấm lòng ở ngoài Chúa. Chắc tôi để dành để kỳ tới ôn lại, tại vì đi nhanh quá, đi bỏ nữa thì nó cũng không ít lời gì. Nhưng mà tôi muốn đọc cái phần kế tiếp ở đây, câu số 19-20. Chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp đã nói là nói cho mọi kẻ dưới luật pháp. Ở đây đó là ông không có phân biệt ra là những người có luật pháp là người Do Thái, những người không có luật pháp là người Do Thái. Ông mới đưa ra lời của luật pháp. Ông đã trích dẫn 6 đoạn kinh thánh ở trong Cựu Ước. Ông nói đây là lời của Chúa, đây là lời luật pháp. Tất cả những lời Chúa nói thì sao? Chúa đặt mọi người ở dưới thẩm quyền của lời Chúa vừa phán. Chúng ta biết rằng những điều mà luật pháp nói là nói cho mọi kẻ ở dưới luật pháp. Tất cả những lời mà nói đây là đặt để tất cả mọi người bây giờ ở dưới luật pháp. Thì làm sao? Hầu cho miệng nào cũng phải ngậm lại, cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt của Chúa Trời. Tức là sau cái phiên tòa xét xử rồi đó, thì lời tuyên án là tất cả mọi người đều đã phạm tội. Như chúng ta thấy ở phía dưới, mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và bị can không có điều gì để mà chống án, không có cái bằng cớ nào để trình bày, để mà đối nghịch lại với lại lời tuyên bố hết. Tất cả đều ngậm miệng, tất cả đều nhận là tất cả những gì Chúa nói ở phía bên trên, tất cả những sự bày tỏ của lẽ thật về chính mình, về tình trạng của mình với Chúa, tình trạng của mình với những người khác, đều là sự thật và không có điều gì để bào chữa, không thể bào chữa, không thể tự chữa, đều phải ngậm miệng lại, và cả thiên hạ đều nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Tất cả mọi người phải tới chỗ nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời. Tại sao đây là điểm quan trọng? Tại vì cho tới khi chúng ta ngậm miệng và cho tới khi chúng ta nhận tội trước mặt Đức Chúa Trời thì không có hy vọng nào cho chúng ta. Tại vì sự cứu rỗi bắt đầu khi chúng ta biết rằng mình không thể tự cứu, mình không thể tự giải quyết, mình không thể cố gắng hơn, mình không có làm gì để mà giải quyết chuyện của mình được. Mình chỉ có thể là gieo mình nơi sự thương xót của Chúa, vì hiểu rằng đây là chính con, đây là hình ảnh của con, đây là tội lỗi của con, đây là tấm lòng của con, và con gieo mình nơi Chúa và đặt đức tin nơi Chúa Giêsu và sự công bình toàn vẹn của Chúa ban cho trong Chúa Giêsu mà thôi. Cho nên để có sự thay đổi trong đời sống của chúng ta, là những người tin Chúa rồi, chúng ta nghe những lời này thì chúng ta nhận biết rằng đây là những điều thực sự đang xảy ra, có phần nào trong đời sống của mình cũng còn nhiều vương vấn. Và xin Chúa thay đổi điều đó trong ơn lành của sự tha thứ Chúa, trong ơn lành của ân sủng Chúa, trong sự công bình của Chúa. Và cho những người để mà nghe chúng ta, để mà có thể tin nhận Chúa, thì họ cũng phải tới cái điểm này. Đó là họ tới cái điểm là họ phải ngậm miệng trước mặt Chúa, nhận tội trước mặt Chúa, thì mới có cái sự kêu cầu, sự cứu rỗi nơi Chúa Giêsu. Còn nếu không tới cái điểm này thì không có ai kêu cầu Chúa Giêsu, cũng không ai nhận tội này, không ai có thể nhận được sự cứu rỗi này Chúa Giêsu. Nhưng sáng hôm nay để nối kết với chúng ta, khi Phaolô hỏi thế nào chúng ta có hơn gì chăng? Chẳng có. Thế nào anh chị em sáng hôm nay đã nghe lời Chúa nói về những tội lỗi trong đời sống của chúng ta, những sự vấn vương từ chỗ không tìm kiếm Chúa, không hiểu biết Chúa, đi sai lạc, đào ngũ, sự sống vô ích, không đeo đuổi Chúa, những kết quả trong đời sống của mình gây đau thương khó khăn cho những anh chị em, có phần nào của mình dính líu trong đó không? Có cái sự nào nó thật với mình không? Thì câu hỏi của Kinh Thánh rằng như vậy thì chúng ta đến với sự thương xót của Chúa như thế nào? Cho nên để trong phần đáp ứng, trước khi chúng ta cùng đứng lên thờ phượng Chúa kết thúc, xin chúng ta để ra một điều mà Chúa nói với mình. Có một khía cạnh nào nãy giờ mà lời Chúa nói nó đụng tới mình? Rồi mình cầu nguyện với người bên cạnh để thưa với Chúa rằng chúng ta cùng đứng chung với nhau trong ân điển Chúa, xin Chúa vừa giúp chúng con. Tất cả nặng tội, tất cả chịu án, con ngậm miệng lại, con biết chỗ đứng của con, nhưng trong sự thương xót của Chúa, xin cứu con, xin giúp con. Xin giúp anh em con là những người mà mình cầu nguyện chung. Xin chúng ta trước hết cầu nguyện đáp ứng trước, rồi chúng ta sẽ thờ phượng kết thúc.